Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm 26 tháng 3, gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
thánh lễ nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nữ tu,
13 linh mục qua đời trong 15 ngày vì virus corona, Hội truyền giáo Xavier ở Italia xin giúp đỡ.
Vì dịch virus corona, báo quan sát viên Roma của tòa thánh tạm ngưng phát hành báo giấy.
Chồng mình Thánh Chúa trên nóc nhà thờ để giáo dân có thể tham dự từ cửa sổ nhà mình. Vatican sáng thứ Tư ngày 25 tháng 3 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ truyền tin. Trong phần nhập lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố nhập thể của Thiên Chúa và mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nữ tu thuộc tu hội nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn đang phục vụ tại nhà trọ Thánh Marta và tất cả các nữ tu trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói: hôm nay, lễ nhập thể của Thiên Chúa, các nữ tu thuộc tu hội nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn đã phục vụ tại nhà trọ Thánh Marta trong 98 năm qua, đang hiện diện trong thánh lễ và chuẩn bị lặp lại lời khấn cùng với các chị em trên toàn thế giới. Tôi muốn dâng thánh lễ hôm nay cho các nữ tu thuộc tu hội nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, những người luôn làm việc vì người nghèo và người bệnh. Cho các nữ tu đang làm việc trong giai đoạn này, những người gặp nhiều rủi ro cho sự sống trong khi chăm sóc các bệnh nhân. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha không suy niệm như những ngày vừa qua, nhưng mời gọi mọi người đọc lại một lần nữa đoạn tin mừng của Thánh Luca, tường thuật biến cố thiên thần Gabriel chuyển tin cho Đức Mẹ Maria. Và Đức Thánh Cha nói: thánh sử Luca chỉ có thể biết được biến cố chuyển tin này qua chính những lời kể của Mẹ Maria. Chúng ta vừa lắng nghe Đức Mẹ thuật lại mầu nhiệm này. Chúng ta đang đứng trước mầu nhiệm, và có lẽ điều tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này là đọc lại đoạn tin mừng và suy tưởng đến hình ảnh Đức Mẹ đang thuật lại biến cố này. Sau khi mời gọi mọi người, Đức Thánh Cha đã đọc lại toàn bộ bài tin mừng. Khi đọc xong, Đức Thánh Cha nói: đây quả là mầu nhiệm. Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục dâng thánh lễ, và cũng như mọi khi khi tới phần rước lễ, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện dành cho những ai đang tham dự thánh lễ qua các phương tiện truyền thông và những người ước ao rước lễ thiêng liêng.
Parma, Italy. Trước tình trạng con số linh mục cao niên tại trụ sở quốc tế ở tỉnh Parma qua đời vì virus corona quá cao, 13 linh mục trong vòng 15 ngày, cha tổng quyền của Hội truyền giáo Thánh Francisco Xavier đã phải kêu gọi giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe cho các linh mục. Các nhà truyền giáo Hội Francisco Xavier là những linh mục thường đi khắp thế giới để giúp đỡ cho mọi người, nhưng giờ đây các ngài phải ở trong bốn bức tường của ngôi nhà để chờ chết. Cha Rosario Giannastasio, bề trên tổng quyền của Hội truyền giáo, nói qua điện thoại với báo Repubblica của Ý: chúng tôi có 13 người chết trong 15 ngày, thật không bình thường. Cha kể, các linh mục đã qua đời trong âm thầm tại phòng của họ, không tiếp xúc với bên ngoài để không lây nhiễm cho người khác. Họ qua đời khi đang cầu nguyện trên giường của mình. Cha cho biết không còn nhân viên làm việc nào ở trụ sở tại Parma. Chúng tôi đơn độc, nhốt mình ở đây. Thức ăn đưa đến cho chúng tôi qua một thang máy chuyển đồ. Chúng tôi ăn, ngồi cách nhau 2 mét. Chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi nhiễm bệnh và chết. Nhưng giờ đây, ai đó cần đến cứu giúp chúng tôi. Ngoài số tu sĩ đã chết, còn khoảng 10 người đang bị bệnh. Cha bề trên nói, khoảng 6 người ở tầng dưới lầu của tôi và 5 người khác nữa. Không có ai xét nghiệm virus ở đây, chúng tôi đang giảm đi một nửa. Tôi không thể nói đó là do virus corona, nhưng bạn muốn nói đó là gì? Không có oxy, họ không thở được. Cha giải thích là bắt đầu từ cách đây khoảng 15 ngày, những người bệnh đầu tiên rồi các linh mục đầu tiên bắt đầu chết. Có khoảng 50 nhà truyền giáo ở đây, bình thường chỉ có 4 đến 5 người hoặc nhiều nhất là 6 người qua đời trong một năm. Bây giờ trong vòng 2 tuần đã có 13 người qua đời. Cha bề trên cho biết là ngài đã viết thư cho thị trưởng, cho chính quyền. Cha nói, cần có sự can thiệp kịp thời, xin đến và khử trùng vì ở đây rõ ràng là virus đang hoành hành.
Vatican từ ngày 25 tháng 3 hôm qua, báo quan sát viên Roma, tờ báo của Tòa Thánh, sẽ tạm thời ngừng phát hành báo giấy trong thời gian dịch virus corona đang lan tràn. Báo quan sát viên Roma đã tồn tại trong nhiều thời gian khó khăn, ngay cả trong Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã cũng không thể làm điều này. Joseph Goebbels, Bộ trưởng tuyên truyền của Fascist Đức đã yêu cầu chính quyền Mussolini của Italia thời đó can thiệp để đóng cửa báo quan sát viên Roma, bởi vì vào năm 1938, tờ báo của Đức Giáo Hoàng đã đăng một bài chống tuyên ngôn sắc tộc, nhưng ông Goebbels đã không thành công. Thế nhưng, virus corona đã có tác động nghiêm trọng, buộc ba lãnh đạo của Bộ Truyền thông phải đưa ra quyết định ngưng in báo từ ngày 25 tháng 3. Thông báo được các vị lãnh đạo Bộ Truyền thông gửi đến tất cả các biên tập viên có đề cập đến tình hình rất khó quản lý hiện nay. Tuy họ đảm bảo rằng thời điểm này sẽ kết thúc, nhưng đối với những người làm việc bên trong Tòa Thánh thì đó là một bất ngờ tồi tệ. Tờ báo này, ngay cả trong hai cuộc chiến tranh thế giới, đã luôn xuất hiện và không bao giờ bỏ lỡ một ngày nào. Các chỉ dẫn không nói đến việc đóng cửa mà chỉ nói đến việc chuyển báo giấy sang trang web cho đến khi đại dịch qua đi. Tất cả các hoạt động in ấn từ ngày 26 tháng 3 sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Sẽ chỉ có một kỹ thuật viên in ấn và một người đóng sách sẽ ở lại nhà in để sản xuất chỉ 10 bản của báo này để phân phối cho các cấp cao nhất của giáo triều Roma, trong đó có Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng. Giám đốc báo quan sát viên Roma, ông Andrea Monda giải thích về việc này rằng: "Chúng ta tiếp tục làm việc theo cách làm việc thông minh và 90% ban biên tập sẽ lo việc chăm sóc nội dung của trang web. Liên quan đến báo giấy, đây là việc đóng cửa tạm thời, và đối với chúng ta, đây trở thành cơ hội để tăng cường sự hiện diện của chúng ta trên mạng. Nhưng chúng ta sẽ trở lại trên các cuối báo."
Peru. Khi toàn dân Peru phải ở trong nhà thờ, theo lệnh chính phủ, để ngăn ngừa lây lan virus corona, các giáo dân giáo xứ Thánh Anton Padua ở thủ đô Lima của Peru đã xin cha sở của họ đặt mình thánh trên nóc nhà thờ để giáo dân kính viếng. Cha Enrique Diaz, cha sở của giáo xứ Thánh Anton, đã đồng ý với sáng kiến của giáo dân. Sau khi đã chuẩn bị, vào ngày 21 và 22 tháng 3 vừa qua, cha đã đặt mình thánh trên mái nhà thờ để giáo dân chầu thánh thể. Họ bắt đầu sau hoàng hôn với âm nhạc Peru. Họ muốn mang lại hy vọng cho những người bị giam hãm trong nhà ở các tòa nhà xung quanh. Cha Diaz cho biết, việc này thật tuyệt vời và được tất cả dân chúng ở những tòa nhà xung quanh hoan nghênh. Một nhà hàng gần bên tham gia sáng kiến bằng cách cung cấp ánh sáng và các thứ cần thiết để tất cả những người hàng xóm trong các nhà cao tầng có thể chầu thánh thể một giờ đồng hồ. Mặt nhật có mình thánh chúa được đưa lên mái nhà thờ và với âm nhạc và những lời suy niệm, mọi người cầu nguyện cho những người bị nhiễm virus corona và cho người dân của cả nước. Cha sở cho biết người dân xung quanh, không phải tất cả đều là tín hữu công giáo, đã đến cửa sổ và ban công căn hộ của họ và quỳ gối chầu thánh thể. Cha nói, bạn thấy thế giới cần Thiên Chúa, bạn thấy nhu cầu của tất cả người dân xung quanh, những người đã ở đây để có thể có sự hiện diện của Thiên Chúa. Cha Diaz lưu ý rằng, giữa đại dịch, việc kiên trì trong đời sống đức tin là điều thiết yếu. Và nó cũng là nguồn an ủi lớn lao và thời gian hy vọng để đối mặt với mọi thứ đang đến. Cha nói thêm, đối với những người có đức tin, dù cho khó khăn thế nào, bạn luôn có an ủi và hy vọng rằng thế giới sẽ không trượt ra khỏi đôi tay của Thiên Chúa, rằng Ngài luôn kiểm soát mọi sự.
Vatican vào lúc 12 giờ ngày 25 tháng 3 lễ truyền tin. Từ Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện với Kinh Lạy Cha cùng với tất cả vị lãnh đạo các giáo hội của các hệ phái đức tin khác nhau khẩn cầu Đấng Tối Cao, Thiên Chúa Toàn Năng. Sáng kiến này đã được Đức Thánh Cha đưa ra vào buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật 22 tháng 3 nhằm mục đích khẩn xin Thiên Chúa ngăn chặn đại dịch. Sau đây là lời của Đức Thánh Cha trước khi mọi người cầu nguyện với Kinh Lạy Cha. Anh chị em thân mến, hôm nay, như đã hẹn, tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới cùng đọc Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Chúng ta hướng về Chúa Cha như những người con đầy lòng tin tưởng. Chúng ta đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày và thậm chí là nhiều lần trong ngày. Nhưng vào giây phút này, chúng ta ước mong khẩn cầu lòng thương xót xuống trên toàn nhân loại trong cơn thử thách của đại dịch virus corona này. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau, những Kitô hữu thuộc mọi giáo hội và cộng đoàn, thuộc mọi lứa tuổi, thuộc mọi ngôn ngữ và quốc tịch. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bệnh nhân và cho gia đình của họ, cầu nguyện cho các nhân viên y tế và những người giúp đỡ họ, cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, những người thi hành pháp luật và các tình nguyện viên, cầu nguyện cho những người đứng đầu trong cộng đồng của chúng ta. Hôm nay, nhiều người trong chúng ta cử hành lễ ngôi lời nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Lời thưa xin vâng khiêm nhường và toàn vẹn của mẹ phản chiếu tiếng xin vâng của con Thiên Chúa. Cũng thế, với tất cả lòng tin tưởng, chúng ta phó thác nơi bàn tay của Thiên Chúa với cùng một con tim, cùng một tâm hồn, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Vatican, hôm thứ Ba 24 tháng 3, trả lời câu hỏi của các nhà báo, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, cho đến nay, tại Vatican đã phát hiện 4 trường hợp nhiễm virus corona. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết trường hợp thứ nhất phát hiện nhiễm COVID-19 vào ngày 6 tháng 3. Các ca sau gồm 2 người là nhân viên của Bảo tàng Vatican và người thứ ba là nhân viên bán hàng. 4 bệnh nhân này đã được cách ly để phòng ngừa trước khi họ được xét nghiệm dương tính và thời gian cách ly của họ đã kéo dài hơn 14 ngày. Hiện tại họ đang được điều trị tại bệnh viện Ý hoặc tại nhà. Trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên của Vatican đã được phát hiện sau khi một bệnh nhân được xét nghiệm dương tính tại phòng khám Vatican. Sau đó, các phòng khám này đã đóng cửa một ngày để khử trùng. Việc xác nhận các ca nhiễm COVID-19 được đưa ra sau khi có thông tin các bộ và các văn phòng của Vatican sẽ tiếp tục hoạt động trong khi nước Ý ngưng hầu như mọi hoạt động. Hôm 24 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết Vatican đã gia tăng các biện pháp nhằm ngăn chặn lây lan virus như số người làm việc từ xa, do đó giảm số lượng nhân viên có mặt tại các văn phòng. Điều này là để hạn chế sự di chuyển của nhân viên và đồng thời đảm bảo việc thực thi thừa tác vụ Phêrô. Những người đứng đầu các bộ được giao nhiệm vụ tiếp tục đảm bảo các dịch vụ thiết yếu cho giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục có những hoạt động nhất định hàng ngày, bao gồm thánh lễ buổi sáng, giáo lý chung vào thứ tư và đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật. Tuy nhiên, các sự kiện này được chia sẻ qua video, livestream và không có sự hiện diện của công chúng. Ngoài ra, Đức Thánh Cha vẫn có các cuộc tiếp kiến riêng với các nhân viên của giáo triều Roma. Các trường hợp nhiễm COVID-19 vùng Lazio mà Roma thuộc về đã tăng lên hơn 1.500. Trong khu vực đã có hơn 80 trường hợp tử vong do virus corona.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, ngày 25 tháng 3 năm nay là kỷ niệm 25 năm Thánh Giáo Hoàng John Paul II ban hành thông điệp tin mừng sự sống. Do đó, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã dành bài giáo lý để nhắc lại giáo huấn của Thánh John Paul II về sự sống, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch đang đe dọa sự sống con người trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha tái khẳng định tính thời sự của thông điệp cũng như lập trường bảo vệ sự sống của giáo hội. Sự sống không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là những con người cụ thể, dù họ bé nhỏ, mong manh, yếu đuối, nghèo hèn. Mọi sự sống đều có giá trị vô giá, được Chúa ban và phải được tôn trọng, bảo vệ, thăng tiến và phục vụ. Nền văn hóa sự sống là di sản của tất cả mọi người, chứ không phải là độc quyền của Kitô hữu. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Cách đây 25 năm, cũng trong ngày 25 tháng 3 này, trong ngày giáo hội cử hành trọng thể biến cố truyền tin của Chúa, Thánh Gioan Phaolô II đã công bố thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng sự sống, về giá trị và sự bất khả xâm phạm của sự sống con người. Mối dây liên kết giữa biến cố truyền tin và tin mừng sự sống rất chặt chẽ và sâu sắc, như Thánh Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh trong thông điệp. Hôm nay, chúng ta tái cổ võ lại giáo huấn này trong bối cảnh đại dịch đang đe dọa cuộc sống con người và nền kinh tế thế giới. Một tình huống làm cho chúng ta càng cảm thấy những từ đầu của thông điệp thêm cấp thiết và thúc bách hơn. Những lời đó là: tin mừng sự sống ở trung tâm sứ điệp của Chúa Giêsu, nó được giáo hội đón nhận mỗi ngày với tình yêu và được loan báo với lòng trung thành can đảm như là tin mừng cho mọi người ở mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Giống như mọi lời loan báo của tin mừng, lời loan báo này trước hết cũng được làm chứng. Và tôi suy nghĩ với lòng biết ơn về lời chứng thầm lặng của rất nhiều người theo những cách khác nhau đang làm hết sức mình để phục vụ người già, người bệnh, những người cô đơn và người nghèo khổ nhất. Họ đưa tin mừng sự sống vào thực tế, giống như mẹ Maria sau khi đón nhận lời loan báo của thiên thần. Mẹ đã đi đến giúp đỡ người chị họ Elizabeth đang cần được giúp đỡ.
Đức Thánh Cha giải thích, trên thực tế, sự sống mà chúng ta được kêu gọi để thăng tiến và bảo vệ không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng nó luôn hiện diện nơi một người bằng xương bằng thịt, một em bé vừa được thụ thai, một người nghèo khổ, một bệnh nhân cô đơn và chán nản hay đang ở giai đoạn cuối đời, một người bị thất nghiệp hoặc không thể tìm được việc làm, một người di cư bị từ chối hoặc bị giam trong những trại tập trung. Sự sống con người được tỏ hiện cách cụ thể nơi con người. Mỗi con người được Thiên Chúa gọi để tận hưởng cuộc sống viên mãn. Và khi sự sống được ủy thác cho sự quan tâm hiền mẫu của giáo hội, mọi mối đe dọa đối với phẩm giá và sự sống con người không thể không gây nên những xung động trong trái tim giáo hội, trong dạ của người mẹ. Đối với giáo hội, bảo vệ sự sống không phải là một ý thức hệ, nhưng là một thực tại con người, liên quan đến tất cả các Kitô hữu, thực sự bởi vì họ là Kitô hữu và cũng là con người. Những tấn công vào nhân phẩm và sự sống của con người, thật không may, vẫn tiếp tục ngay cả trong thời đại của chúng ta là thời đại của nhân quyền phổ quát. Ngược lại, chúng ta phải đối mặt với những mối đe dọa mới và chế độ nô lệ mới và luật pháp không phải lúc nào cũng bảo vệ sự sống của con người yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất.
Đức Thánh Cha khẳng định, do đó, sứ điệp của thông điệp tin mừng sự sống có tính chất thời sự hơn bao giờ hết. Ngoài những trường hợp khẩn cấp như tình trạng mà chúng ta đang trải qua, vấn đề ở đây là hoạt động ở cấp độ văn hóa và giáo dục để truyền tải cho các thế hệ tương lai thái độ liên đới, quan tâm, chào đón khi biết rõ rằng nền văn hóa sự sống không phải là một di sản độc quyền của Kitô giáo, nhưng thuộc về tất cả mọi người, những người dấn thân để xây dựng các mối tương quan huynh đệ, nhìn nhận giá trị của mỗi người, ngay cả khi họ mong manh yếu đuối và đau khổ. Anh chị em thân mến, mỗi sự sống con người duy nhất và không thể lặp lại, có giá trị bởi chính nó, là một giá trị vô giá. Điều này phải luôn luôn được tái loan báo với những lời nói và hành động can đảm. Điều này đòi hỏi sự liên đới và tình yêu huynh đệ đối với gia đình nhân loại vĩ đại và cho mỗi thành viên của nó. Bởi thế, cùng với Thánh Gioan Phaolô II, người đã viết thông điệp này, tôi tái khẳng định với sắc tín lời kêu gọi của Ngài dành cho tất cả 25 năm trước đây. Tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống, mọi sự sống, mọi sự sống con người. Chỉ trên con đường này, bạn sẽ tìm thấy công lý, phát triển, tự do, hòa bình và hạnh phúc.
Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cùng đọc kinh lạy Cha vào lúc 12 giờ trưa. Ngài nói, một lát nữa vào giữa trưa, các mục tử của các cộng đoàn Kitô giáo chúng tôi cùng với tín hữu thuộc mọi hệ phái đức tin liên kết trong tinh thần đọc kinh lạy Cha để khẩn cầu Thiên Chúa. Chúng ta hợp lời xin Chúa trong những ngày đau khổ này, khi thế giới đang bị đau khổ vô cùng vì đại dịch. Xin Chúa Cha tốt lành và nhân hậu nhận lời cầu nguyện hòa hợp của các con cái với niềm hy vọng tin tưởng vào sự toàn năng của Ngài. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu tham dự buổi cầu nguyện vào chiều thứ Sáu tới đây. Tôi tái mời gọi tất cả anh chị em tham dự cách thiêng liêng thông qua các phương tiện truyền thông vào buổi cầu nguyện mà tôi sẽ chủ trì vào thứ Sáu vào lúc 18 giờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô. Sau khi lắng nghe lời Chúa và chầu Thánh Thể, phép lành Ubi et Orbi sẽ được ban kèm theo ơn toàn xá. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha và đón nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy và Trần Đình.
Xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta tiếp tục tiến bước với tông huấn vui mừng và hân hoan kỳ số 19 từ số 104 đến số 109.
Bây giờ là kỳ 19 rồi đó, qua được tuổi 18 rồi, nhưng mà tuổi 18 nói gì nhỉ?
Cái này thì tôi nhớ nè, tuần trước là mình tập hiếu khách.
Hiếu khách, mà tại sao phải hiếu khách? Khách nào?
Khách hả? Khách là những người thiếu thốn, cô đơn, bị gạt sang bên lề, vì Chúa đồng hóa mình với họ. Vì xưa ta đói, các người đã cho ăn, ta khát, các người đã cho uống, ta là khách lạ.
Thôi, được rồi, tự nhiên hôm nay cậu thuộc bài như cháo vậy.
À, tại vì hôm nay học tủ ai người chúng đề ông ơi.
Bây giờ thử đề mới nè, bây giờ có một khách đi từ vùng dịch corona về có cho vào nhà không?
À, đây là kiến thức cơ bản rồi. Đầu tiên là phải khai báo y tế. Thứ hai là phải đi cách ly.
Tốt.
Mà cách ly xong thì phải chăm sóc người, vì vậy nên cuối cùng vẫn là hiếu khách.
Rất là giỏi á, nhưng mà đây không phải là một tư vấn sức khỏe cộng đồng ha. Đây là một giao hướng vui nên chúng ta tạm thời gác lại chủ đề corona. Rồi, qua bài mới luôn. Bài hôm nay có tiêu đề là Sự thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa nhất.
Số 104. Ta có thể nghĩ rằng chỉ cần làm việc thờ phượng và cầu nguyện là đã tôn vinh Thiên Chúa rồi. Hoặc chỉ cần tuân giữ một vài quy tắc đạo đức. Thế là đã đủ.
Ủa chứ chưa đủ hả?
Chắc còn phải có cái hơn nữa chứ.
Thực ra thì đúng là mối liên hệ của ta với Thiên Chúa là vẫn ưu tiên hơn, đúng không? Nhưng mà ta không thể quên rằng tiêu chuẩn cuối cùng Chúa sẽ dựa vào để xét xử đời ta là gì? Là những gì ta đã làm cho người khác.
À, vậy là cầu nguyện á, là mình làm với Chúa thôi.
Đúng rồi.
Còn là mình làm với người khác á, mới là quan trọng, đúng không?
Chiêm niệm trong chính cái hoạt động của mình.
Vậy là liên hệ với số lần trước, đúng không? Vì xưa ta đói, các người đã cho ăn, ta khát, cho uống, đó. Vì vậy nên, tiếp tục, cầu nguyện là điều quý giá nhất. Vì nó giúp chúng ta trung thành, dấn thân, sống yêu thương mỗi ngày. Đấy. Việc thờ phượng của ta đẹp lòng Thiên Chúa khi ta tự nguyện sống hào hiệp, biết để cho món quà Thiên Chúa ban cho ta trong cầu nguyện, biến bản thân ta thành món quà cho anh chị em mình.
Hay quá. Hết số 104, cậu tóm giùm tớ đi.
Nhưng mà chắc cậu tự tóm đi.
Thôi được rồi, tự tóm nhá. Một chữ thôi. Nhất. Còn hết 4 chữ phong. Điều quý giá nhất.
Rồi dài hơn tí nữa đi.
Điều quý giá nhất là cầu nguyện và dâng mình cho Thiên Chúa. Nhưng đồng thời cũng có một điều gọi là điều quý nhất phải.
Có điều quý giá nhất phải không?
Điều quý giá nhất phải tức là một cái điều nó quý giá nhì thôi, nhưng mà sẽ không có thằng nào nhất cả nếu mà nó ở vị trí thứ nhì. Cũng tương đương với điều quý giá nhất là biến bản thân mình thành món quà cho anh chị em.
Có nghĩa là phải sống đẹp, đúng không?
Đúng
sống
rồi.
Tử tế. Tóm vậy là được cái đó, nhưng mà có vẻ hơi dài. Nhưng mà nhớ tóm lại một chữ nhất.
Okay.
Rồi, qua số tiếp theo.
Số 105, tương tự như thế, cách phân định tốt nhất để biết được lời cầu nguyện của ta có chân thật hay không là xét xem cuộc sống của ta có đang được biến đổi trong ánh sáng của lòng thương xót hay không.
Thật vậy, lòng thương xót không chỉ là hành động của Chúa Cha đâu, mà còn trở thành một tiêu chuẩn để biết được ai là con cái thật của Ngài.
Con giống cha đúng không?
Nhà nhà có phúc. Và vì vậy nên mới có các mối phúc đó.
Phúc hay không á, là do lòng thương xót mà ra. Lòng thương xót có thể nói chính là nền tảng của đời sống của cả hội thánh.
Về vấn đề này, tôi, Đức Thánh Cha, muốn nhắc lại rằng lòng thương xót không loại trừ công bằng và sự thật.
Quả thực, chúng ta phải nói rằng lòng thương xót là sự tròn đầy của đức công chính và biểu lộ rực rỡ nhất về sự thật của Thiên Chúa.
Đó là chìa khóa thiên đàng.
Mở, cắm vô, mở.
Rồi, chìa khóa mở, mở ra. Với Thiên Chúa, mở ra với anh em, đó là lòng thương xót. Vậy thì tóm cái số này là gì? Cậu tóm lại giúp tớ cái đi.
Tóm lại, muốn xem thử là mình ăn ở tương quan với Chúa thế nào, thì phải coi cái cách mình đối xử với anh em như thế nào.
Vậy là bây giờ tớ hiểu là cách cậu tương quan với Chúa như nào rồi đó.
Đó, cậu thấy không? Thấy không? Tớ luôn đem lại niềm vui thôi.
Rồi, bây giờ qua phà, điều số tiếp theo đi.
Số 106. Ở đây, tôi nhớ đến câu hỏi Thánh Thomas Aquino đã nêu ra khi xét xem nơi những hành động của ta, đâu là những hành động cao quý nhất, đâu là những việc làm bề ngoài cho thấy rõ nhất là ta yêu mến Thiên Chúa.
Thánh Thomas đã không ngần ngại trả lời rằng, đó là những việc thương xót đối với người bên cạnh chúng ta, thậm chí còn hơn cả các hành vi thờ phượng của ta.
Ta thờ phượng Thiên Chúa bằng những hy sinh và của lễ bên ngoài, không nhắm lợi ích gì cho Ngài, nhưng chỉ vì lợi ích của chính chúng ta và những người bên cạnh chúng ta.
Vì Ngài không cần những hy lễ của ta, nhưng muốn chúng được dâng lên Ngài để khơi dậy lòng sùng kính của ta và sinh ích cho những người bên cạnh ta.
Bây giờ thì tôi đã hiểu. Vì thế, lòng thương xót đã khiến ta chu cấp cho những nhu cầu của người khác là một sự hy sinh dễ được Chúa vui nhận hơn cả vì trực tiếp hướng đến hạnh phúc của những người bên cạnh chúng ta hơn.
Hết số 106.
Wow, câu này còn mạnh hơn cả mấy câu trên nữa. Việc thương xót không chỉ bằng mà còn hơn cả hành vi thờ phượng nữa. Ủa mà nói vậy có lạc giáo không ta?
tôi thấy là cũng mạnh thì mạnh thiệt, nhưng mà có lẽ là giáo thì không đâu.
Thì đúng rồi, Thánh Thomas Aquino, tiến sĩ hội thánh, nổi tiếng lắm, nói chứ phải giỡn chơi đâu.
Bởi vì tôi thấy này, thờ phượng Chúa bằng con tim, một con tim thương xót á, trở nên giống Chúa từ con tim. Chứ đâu có phải là chỉ có miệng nói này kia đâu.
Đúng rồi. Ồ, mừng quá, giáo hội sắp có thêm một tiến sĩ hội thánh mới rồi.
Thôi đi ông, xuống.
Ok, xuống giáo hương vui nào. Số 107.
Số 107. Những người thực sự muốn làm vinh danh Thiên Chúa bằng cuộc sống của mình, những người thực sự ao ước thánh hóa bản thân để tôn vinh Thiên Chúa là Đấng Thánh, được mời gọi bền tâm vững chí thực hành các việc thương xót.
Thánh Teresa thành Calcutta đã ý thức điều ấy rất là rõ. Ngài nói, vâng, tôi có nhiều yếu đuối lỗi lầm và khốn cùng của phận người, nhưng Thiên Chúa cúi xuống và dùng chúng ta, bạn và tôi, để chúng ta trở thành tình yêu và lòng thương xót của Ngài trên thế gian.
Ngài gánh lấy tội lỗi ta, những khó khăn và lỗi lầm của ta.
Ngài lệ thuộc vào ta để yêu thế gian và để cho thế gian thấy Ngài yêu nó đến mức nào.
Nếu ta quá bận tâm đến bản thân mình, ta sẽ không còn thời giờ cho người khác nữa.
Hết câu 107. Cái nguyên cái số này cậu tâm đắc câu nào nhất nè?
Câu cuối đó.
Nhiều câu cuối vừa mới đọc đây rồi tính đọc lại không?
Vì vậy mới gọi là tâm đắc không? Cái gì mà thử. Qua rồi mà nó vẫn còn thấy nó
đọc
có
lại,
cái đọc lại dư âm không?
Thôi ông đọc lại thử. Rồi, tôi thật cuối là quên rồi đó.
Nếu ta bận tâm đến bản thân mình, ta sẽ không còn thời giờ cho người khác nữa.
Mà hay thiệt ha. Thương xót là ra khỏi chính mình.
Chuẩn. Số 108. Chủ nghĩa hưởng thụ và tiêu thụ có thể cuột ngược lại ta.
Bởi vì khi ta bị ám ảnh lo cho những ước muốn hưởng thụ của riêng mình, ta sẽ trở nên quá quan tâm đến bản thân và quyền lợi của mình, và ta cảm thấy bức bách phải có thời giờ rảnh rỗi để vui hưởng.
Ta sẽ thấy khó mà đồng cảm, khó mà thực sự quan tâm tới những kẻ thiếu thốn cùng cực nếu ta không biết vun trồng lấy một chút giản dị cho cuộc sống. Chống lại cơn sốt nhu cầu mà xã hội tiêu thụ đang đè nặng lên ta, đang biến ta trở nên nghèo nàn và bức bách, bồn chồn, muốn có ngay tất cả và thử hết mọi thứ ngay bây giờ.
Tương tự như thế, khi ta để mình bị cuốn vào những tin tức hời hợt, truyền thông chớp nhoáng và thực tế ảo, ta có thể lãng phí hết thời giờ quý báu và trở nên thờ ơ với những vết thương của anh chị em mình.
Tuy nhiên, ngay cả giữa cơn lốc ấy, tin mừng vẫn tiếp tục vang lên, đề ra cho ta lời hứa hẹn về một cuộc sống khác, một cuộc sống lành mạnh hơn, hạnh phúc hơn.
Hết số 108, số này phân tích phải nói là chí phải.
Sức người có hạn ha. Mình lo cho mình quá thì đâu có sức lo cho người khác đâu.
Logic thôi, nhưng đỡ cái là có tin mừng. Tin mừng vẫn luôn vang lên để hướng dẫn đời sống chúng ta.
Mà tôi thấy là muốn quan tâm đến người khác thì chính mình phải tập một cách, đó là tập sống giản dị. Nếu mà muốn quan tâm thực sự á.
Sống tối giản để có thêm thời gian và cơ hội nghĩ đến người khác đúng không?
Và số 109. Sức mạnh nơi chứng từ của các thánh luôn là tuân giữ các mối phúc thật và chuẩn mực của các cuộc phán xét cuối cùng.
Chúa Giêsu chỉ nói mấy lời đơn giản nhưng rất thiết thực và có giá trị đối với hết mọi người. Vì trên tất cả mọi sự, Kitô giáo chính yếu là để đem ra thực hành.
Nó cũng có thể là một đối tượng nghiên cứu và suy niệm, nhưng điều này chỉ có giá trị khi chúng ta sống tin mừng tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Tôi đề nghị mọi người đọc lại những đoạn văn kinh thánh quan trọng ấy, thảo luận về chúng, cầu nguyện với chúng, cố gắng biến chúng thành sự sống.
Chúng sẽ có ích cho ta, chúng sẽ làm cho ta được thực sự hạnh phúc.
Ok, hết số 109 rồi, ta phải xây nhà trên đá thôi.
Nghĩa là nghe lời Chúa và đem ra thực hành đúng không?
Người khôn xây nhà trên đá, mưa gió vẫn đứng vững vàng. Người ngu xây nhà trên cát, mưa gió sẽ làm tan hoang.
Vậy tuần này chúng ta thực hành lòng thương xót Chúa nha.
Tuần trước là hiếu khách đúng không? Tuần này thêm một bước nhỏ nữa là gì? Thực hành lòng thương xót. Và để sống lòng thương xót, tập sống giản dị.
Để rồi còn có sức lực và thời giờ, tâm trí mà quan tâm đến người khác.
Và nhớ là tuần sau kiểm tra bài cũ.
Thương xót đi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt vào thứ năm tuần tới nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.